Kính thưa cộng đoàn phục vụ, sống ở trên đời này, người ta luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn điều này hay là từ bỏ điều kia. Một người muốn thành công thì phải cố gắng rất nhiều. Một người học trò muốn được thành công trong việc học, muốn đỗ đạt thì phải bỏ nhiều thời gian để rùi mài kinh sử. Một người kinh doanh, nếu trong trường hợp mà chỉ biết giữ lấy cái đồng tiền của mình để trong két sắt thì không bao giờ đồng tiền đó sinh lợi được. Họ phải chấp nhận bỏ cái đồng tiền đó ra để đầu tư vào việc này, việc khác. Và qua những đồng tiền đầu tư đó, họ mới có thể sinh lời và thành công được. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi tôn giáo thì con người cũng luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn nhất là khi người đó tin vào Thượng Đế, vào Thiên Chúa, như các bài đọc ngày hôm nay đã hướng dẫn mỗi người chúng ta. Ông ngôn sứ Jeremiah, ông ấy diễn tả lại cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không muốn làm ngôn sứ, tức là không muốn loan báo lời của Chúa cho dân tộc của ông. Từ vì lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời sống động. Nhưng mà giữa một cái thế giới mà ông ta đang sống, từ vua quan cho đến dân đều chạy theo vật chất, đều chạy theo những giá trị ở đời này. Ấy thế mà Chúa mời gọi ông, và ông nói Chúa đã quyến rũ ông để ông làm gì? Thưa, để ông loan báo lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì toàn là những lời mà người ta khó nghe, toàn là những lời mà ông ta nói, nào là phải trở lại, nào là phải bỏ đường tội lỗi, bằng không sẽ bị giáng họa. Người ta muốn sống một cuộc đời hòa bình thì ngôn sứ lại nói về những sự mất mát, về những sự mà sẽ bị chiến tranh. Như vậy, lời của ngôn sứ như là phản lại những ước muốn của dân. Chính vì vậy mà ngôn sứ trở nên một trò cười cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà ngôn sứ nói, dù sao chăng nữa thì lời của Chúa vẫn là lời mà ông phải loan báo. Và những lời đó dù là chói tai, nhưng mà những lời đó lại mang cho ông một niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Jeremiah đã có một sự lựa chọn, và buộc ông phải lựa chọn. Lựa chọn chính Thiên Chúa, là Chúa của ông, là chủ của ông, và đồng thời là đấng dẫn dắt ông đến sự sống. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ phải có một sự lựa chọn. Thánh Matthêu ngày hôm nay khi nói là từ lúc ấy Đức Giêsu bắt đầu tỏ lộ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Từ lúc ấy có nghĩa là những trang tin mừng sẽ mở qua một giai đoạn mới, một giai đoạn mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện một cách triệt để ý định của Thiên Chúa Cha, đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, chấp nhận bị người ta đóng đinh và thập giá. Nhưng cái kết cục không phải là một sự thảm hại như là người đời người ta nghĩ ngợi, nhưng mà kết cục đó sẽ là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và chính những lời loan báo về cái chết của Chúa Giêsu thì Thánh Phêrô, một con người như tuần trước chúng ta mới nghe, mới tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, ngày hôm nay cũng chỉ vì thương thầy, không muốn thầy bị gặp những tai nạn đó, mà đã kéo riêng thầy ra một chỗ và thưa với thầy: thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không muốn cho thầy làm như thế đâu. Và thay vì được cảm thông, thay vì được Chúa Giêsu khen thưởng như tuần vừa rồi chúng ta nghe, thì Chúa Giêsu lại trách mắng ông Phêrô: Satan, anh làm cản bước tiến của thầy, anh đứng, anh hãy ra sau thầy. Tuần trước chúng ta nghe Chúa Giêsu nói Simon là tảng đá, và tảng đá đó Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ngày hôm nay thì chính Phêrô lại là một tảng đá ngăn trở Chúa Giêsu thực hiện ý định của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều đó Chúa Giêsu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giêsu đòi gọi các môn đệ của Ngài xưa kia, đó là đừng trở thành một cái gì ngăn trở ý định của Thiên Chúa, nhất là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dầu rằng những chuyện đó xảy ra như là một tai họa hay là một sự thảm bại của con người, nhưng mà ai hiểu được ý Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa? Thiên Chúa, Chúa Giêsu chấp nhận từ bỏ từ trời xuống. Như Thánh Phaolô sau này nói, Ngài vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ mình phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người, sống như người trần thế, và còn hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Và cũng cái chết đó, Đức Giêsu mang lại sự sống mới cho con người. Sự sống không phải là sự sống của vật chất của trần gian này, mà là sự sống đời đời. Và đó chính là điều mà Đức Giêsu mong mỏi cho những người theo Ngài, là phải bước theo Ngài để có một sự sống trường tồn. Sự sống mà con người vẫn mong ước, sự sống đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc mà không bao giờ mất. Điểm thứ hai trong bài tin mừng mà Đức Giêsu muốn đề cập đến, đó là Ngài ra một cái tiêu chuẩn cho các môn đệ của Ngài. Nếu thầy đã đi con đường nào thì môn đệ cũng phải như vậy. Hãy theo thầy, vác thập giá của thầy mà theo. Kính thưa cộng đoàn, theo thầy có nghĩa là một con người luôn luôn đi theo lời thầy và thực hiện những điều thầy đã làm. Thầy trở nên một gương mẫu, mà cái gương mẫu đó không có một gương mẫu nào khác cả. Người môn đệ phải rập theo cái khuôn mẫu mà thầy đã đi, thầy đã sống. Lời thầy nói, gương thầy sống, môn đệ phải sống như vậy. Vậy thầy chấp nhận đau khổ, chấp nhận chịu chết, thì môn đệ cũng vậy. Đức Giêsu không phải là một con người bi quan, và Đức Giêsu không cổ võ con người đi tìm những cái bi đát cho cuộc sống của mình, những cái đau khổ, những cái dằn vặt. Nhưng cuộc sống của một con người muốn được thăng tiến thì bao giờ cũng phải từ bỏ những cản trở làm cho mình có thể thăng tiến được. Thiên Chúa mời gọi con người đến sự sống đời đời. Thiên Chúa mời gọi con người sống với Thiên Chúa, thì tất cả những cái gì mà cản trở cái bước tiến đó, con người phải từ khước. Và sau này Thánh Phaolô nói là chúng ta đã được mời gọi để sống với Chúa, thì chúng ta đừng sống theo con người trần tục nữa. Tức là đừng sống theo những cái thú vui ở đời này, hay là tìm những cái của cải vật chất để làm như nó là mục tiêu của đời mình, nó làm như là một cái cùng đích của đời mình. Không phải như vậy. Cùng đích của con người theo Chúa là sống với Chúa, kết hợp với Chúa. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của con người. Thì không thể đời nào mà con người lại cứ thể sống song song giữa cả hai cuộc sống đó. Con người phải có sự lựa chọn, mà lựa chọn Thiên Chúa để đặt những cái giá trị trần gian này, nó là giá trị thứ yếu, thì đó chính là những cái mà người ta kêu là đau khổ. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái từ bỏ đó, nó sẽ dẫn người ta đến vinh quang. Và Chúa Giêsu nói, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết. Vậy cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời từ bỏ hoàn toàn như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu không phải là kết cục, là chấm hết như thế. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu sẽ mở ra một trang mới, đó là cuộc sống lại của Ngài và cuộc sống ngự bên hữu Chúa Cha. Và đấy cũng chính là cuộc sống mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Ngài, là bước theo Thầy, chấp nhận Thầy, để từ bỏ những cái dính bén ở đời này, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta sa ngã, làm cho người ta dễ dàng thân mật với Satan. Vậy Chúa Giêsu mở ra một con đường hạnh phúc, một con đường đầy chuyển vòng. Con đường đó là sự sống mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo gương Thầy của mình là chính Đức Giêsu. Đức Giêsu đi con đường nào thì chúng ta cũng cố gắng theo Ngài đi con đường đó, để cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang. Như Thánh Phaolô nói là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giêsu, có nghĩa là chúng ta được sống với Thiên Chúa mãi mãi.